1, 2, 3. Thank you. All right. Vui mừng. Ba tuần qua quý ông bà anh chị em thấy cuộc sống mình có vui mừng không? Nếu không, tại sao không? Trước đây 3 tuần tôi có chia sẻ cái đề tài vui mừng bởi Đức Thánh Linh, và tôi có đề cập đến cái sự vui mừng có thể nói trong cuộc đời của chúng ta. Tôi có đọc một cái câu danh ngôn của một người rất nổi tiếng. Người đó nói rằng chúng ta cần sự vui mừng như cần không khí để thở. Hay là nói cách khác hơn, sự vui mừng vô cùng, chúng ta cần nó vô cùng trong đời sống của chúng ta. Như tôi có chia sẻ kỳ trước, sự vui mừng, người ta nghiên cứu, người ta thấy sự vui mừng nó đem lại cái sức sống, nó gia tăng cái sức sống trong người của chúng ta. Và nói một cách, nói về Kinh Thánh đó, sự vui mừng nó sẽ đem lại tất cả những cái mỹ đức tốt đẹp của chúng ta gia tăng nhiều hơn. Chẳng hạn giống như chúng ta có tình yêu thương, nếu chúng ta có sự vui mừng, tình yêu thương đó nó gia tăng gấp bội phần. Nếu chúng ta có sự nhẹ nhàng, nếu chúng ta có sự vui mừng, sự nhẹ nhàng nó sẽ gia tăng nhiều hơn. Sự bình an nó sẽ gia tăng nhiều hơn. Cho nên tôi không biết quý ông bà anh chị em cần gì, nhưng mà đối với tôi cần sự vui mừng vô cùng. Và cái sự vui mừng mà chúng ta học hỏi được ở đây là sự vui mừng không phải thế gian ban cho chúng ta. Bởi vì cái sự vui mừng thế gian ban cho chúng ta, nó đến rồi nó đi. Tiếng Mỹ dùng 2 cái chữ nói về sự vui mừng. 2 chữ rất là căn bản. Chữ là happiness và chữ joy. Happiness, cảm ơn anh Nguyên. Sau khi tôi chia sẻ lời Chúa cách đây 3 tuần thì thứ 7 đến anh Nguyên mới chia sẻ về cái đề tài, nói thêm về cái chữ happiness. Nó phát xuất từ cái gốc chữ là happen. Có nghĩa là happen là cái sự xảy ra đó. Có nghĩa là tôi được sự vui mừng, tôi được happy là bởi vì cái chuyện gì nó xảy ra cho tôi. Chẳng hạn như có người cho tôi 1 triệu đồng, tôi rất là vui. Nhưng mà cái 1 triệu đồng đó đùng cái mất thì tôi không còn vui nữa. Chúa cho tôi, như anh Nguyên nói, Chúa cho có 1 đứa con, mình vui lắm. Cái đó là happy. Nhưng mà đùng một cái đứa con đó không còn ở với mình chết đi chẳng hạn, thì mình không còn vui nữa. Nhưng mà cái sự vui mừng mà Chúa muốn cho chúng ta là nó không có lệ thuộc vào hoàn cảnh. Là cái chữ joy, J-O-Y. Sự vui mừng mà nó lệ thuộc vào hoàn cảnh á, là cái sự vui mừng. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là happiness. Hồi sáng trong cái giờ trường Chủ nhật, trong lớp trường Chủ nhật thì có tôi hướng dẫn, thì Thi có một cô gọi tôi vui lắm, rất là vui. Hồi tối cổ gọi tôi khuya mà tôi không bắt điện thoại được. Cái hồi nãy cổ gọi tôi, cổ vui lắm. Hỏi tại sao con vui? Cô nói bởi vì mục sư giúp con viết cái bài viết, con được điểm A. Mà cái bài trong lớp 20 học sinh mà chỉ có 3 đứa được điểm A mà thôi. Mà khi ông thầy ông đưa ra cái bài viết, cái bài này là bài final, con không có biết cách viết được. Mà cuối cùng con được điểm A, cho nên con rất là vui. Và tôi nghĩ ngược lại, nếu mà cô được điểm F thì không biết cô có vui như vậy hay là không. Đó là cái chữ happiness. Nó lệ thuộc vào cái hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà cái chữ joy là cái chữ mà Chúa muốn ban cho đời sống của chúng ta. Đó gọi là trái của Đức Thánh Linh đó. Trái của Đức Thánh Linh là yêu thương, vui mừng. Cái chữ vui mừng đó không phải là happiness, nhưng mà chỉ joy. Chúa muốn ban cho chúng ta để chúng ta có một đời sống ý nghĩa, đang sống. Sự vui mừng lệ thuộc vào hoàn cảnh là gì? Khi tôi khỏe, tôi vui. Khi tôi bệnh, tôi không còn vui nữa. Khi tôi học hỏi, làm việc, có tiền nhiều, tôi vui. Nhưng mà mất việc làm, tôi không còn vui nữa. Khi tôi muốn điều gì đó, nó được xảy ra cho tôi vui. Nhưng mà khi người khác không nghe lời tôi, không theo ý tôi không vui nữa. Đó là cái niềm vui, gọi là niềm vui tạm bợ, ngắn ngủi, lệ thuộc vào xung quanh. Chúng ta không nói đến niềm vui đó. Chúng ta nói đến cái niềm vui mà không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Dù cuộc đời của chúng ta có như thế nào đi nữa, tệ đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn có được cái niềm vui trong lòng. Dù rằng tôi mất đứa con của tôi đi nữa, tôi không vui, không có happy, nhưng mà I'm still joyful. Tôi vẫn vui tặng ở trong lòng. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái niềm vui mà không có ảnh hưởng, không bị lệ thuộc vào xung quanh là niềm vui mà chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta mà thôi. Vui vẻ, vui tươi, vui thỏa. Mà cái này là vui mừng, cái kia vui vẻ. Xin cảm ơn ông Văn. Vui mừng mà Chúa muốn ban cho mỗi người trong chúng ta. Khi trong gia đình của mình có được sự vui mừng này rồi, thì tự nhiên cái tình yêu thương dành cho nhau, sự kính nể nhau nó gia tăng lên. Mình kính trọng nhau, vợ chồng yêu thương nhau, con cái hòa thuận nhẹ nhàng với nhau. Tạ ơn Chúa, Chúa cho gia đình tôi được điều đó. Dầu rằng chúng tôi không có gì cả, nếu mà ngồi tính ra còn bao nhiêu tiền trong nhà băng á, thì quý vị cũng không muốn biết. Nhưng mà dầu không có gì cả, nhưng mà gia đình của tôi có thể nói giống như cái câu mà người Việt thường nói là gì? Đầu tôm nấu với ruột bầu, vợ chàng chồng húp, gật đầu khen ngon. That's right. Và không có gì hết mà mình vẫn thấy vui, vẫn thấy nhẹ nhàng. Và cảm ơn Chúa, Chúa dạy cho chúng tôi không có tìm niềm vui nơi hoàn cảnh, không có tìm niềm vui nơi vật chất. Sự vui mừng chúng tôi tìm nơi Chúa. Và khi chúng tôi tìm nơi Chúa, chúng tôi thấy rất là thỏa lòng. Rất là thỏa lòng, rất là vui thỏa. Và đây, cái sự vui mừng mà tôi chia sẻ, mà lời của Chúa nói ở đây là tự chúng ta làm ra không có được. Nó chỉ đến từ nơi Chúa mà thôi. Và tuần vừa rồi mình, cách đây 3 tuần chúng ta học đến 3 cái kẻ thù của cái sự vui mừng này. Quý ông bà anh chị em còn nhớ không? Kẻ thù thứ nhất là gì? Mình không thỏa lòng. Tôi không có thời gian để nói lại, nhưng mà quý ông bà anh chị em có thể, cảm ơn anh Lý Vinh Hiển đã để trên website, quý ông bà anh chị em có thể mở trên cái website Hội Thánh nghe lại cái bài giảng tại sao mình phải có đời sống thỏa lòng thì mình mới có được sự vui mừng trong Chúa. Thứ hai là mình, kẻ thù thứ hai là gì? Cạnh tranh ghen tị với người khác. Cảm ơn bà Chiêu. Hay là trong lòng của tôi còn có cái điều gì gay cắn với bất cứ người nào, mình không thể nào tha thứ được người đó, mình không thể nào giải hòa được với người đó. Giữa mình với người đó nó cứ bị trục trặc. Mình không chịu giải quyết, hoặc là mình không giải quyết. Dầu nó cái chuyện đó đã lâu rồi, nhưng mà lòng của mình mỗi lần nghĩ tới người đó, nghĩ tới chuyện đó, máu trong người mình nó tăng lên. Và nếu mình vẫn còn cái điều đó trong lòng, mình sẽ không được sự vui mừng mà Chúa muốn ban cho. Và kẻ thù thứ ba đó là gì? Mình còn giấu giếm tội lỗi ở đâu đó. chút nữa chắc tôi dẫn bà Chiêu đi uống cà phê. Cảm ơn Chúa, bà Chiêu nhớ hết. Cảm ơn Chúa. Mình còn một cái tội lỗi nào đó mình giấu giếm ở trong lòng. Nói thật đó nha. Nói mình giấu giếm ở trong lòng mà có thể không ai biết hết. Vợ mình cũng không biết, chồng mình không biết, ba mẹ mình không biết, con cái mình không biết. Nhưng mà mình biết nó sai, nó trật, Chúa biết. Mà mình cứ ôm ấp nó, mình giữ nó, mình thấy nó đem lại cái gì đó ích lợi cho mình. Thưa quý ông bà anh chị em, bất cứ cái tội lỗi nào mình vẫn còn giữ trong lòng của mình như lời Chúa phán, mình sẽ không thể nào có được cái sự vui mừng của Chúa trong lòng của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến một cái học một cái gương về sự vui mừng, gọi là tôi dùng cái chữ là một gương của sự vui mừng hoàn hảo ở trong Giăng đoạn 15 từ câu số 1 tới câu số 11 mà hồi nãy cô Phương Quỳnh đọc cho chúng ta. Đây là một cái một cái câu kinh thánh rất là quen thuộc mà tôi tin chắc rằng chúng ta học được rất là nhiều điều trong cái câu kinh thánh này. Nhưng mà trước khi chúng ta học một phần quan trọng trong câu kinh thánh này, tôi muốn nói về cái bối cảnh của cái phần kinh thánh này. Là chúng ta biết tối này, cái tối mà Chúa Giêsu gặp với các môn đồ ở trên phòng cao đó, đây là cái tối trước khi Chúa Giêsu chết, gọi là tối cuối cùng trước khi Chúa Giêsu chết. Chúa Giêsu biết chắc rằng ngày mai Chúa sẽ bị bắt. Chúa biết là người ta sẽ tìm cách đưa Chúa ra tòa, và Chúa biết là họ sẽ tìm cách giết Chúa. Nhưng mà Chúa không có tội lỗi gì hết. Họ sẽ chế giễu Chúa, họ sẽ đội cái mão gai trên đầu Chúa, họ sẽ mắng giết Chúa, họ sẽ tát trên mặt Chúa, họ sẽ phun nước miếng trên mặt Chúa, họ sẽ tìm mọi cách đánh đập Chúa, và cuối cùng họ treo Chúa đóng đinh trên cây thập tự giá, và cuối cùng Chúa phải chết. Trong cái giây phút đó, Chúa biết tất cả những điều này. Thì quý ông bà chị em nghĩ Chúa có thể vui được không? Mình biết ngày mai người ta sẽ làm tất cả những cái điều dã man đó trước mặt mình, và mình không có tội lỗi gì hết, hoàn toàn vô tội. Quý vị và tôi có thể vui mừng được không? Chắc là không ai có thể vui mừng được. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói như thế nào? Chúa Giêsu thật sự vui mừng trong lúc đó. Quý vị có nghĩ đến điều đó không? Xin chúng ta cùng mở lời Chúa coi ở trong Giăng đoạn 15 nói đến điều này. Từ câu số 8 trở đi. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha ta đã yêu thương ta thế nào, ta cũng sẽ yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Và quý bà chị em để ý cái câu số 11. Ta nói cùng các ngươi những điều đó để làm gì? Hầu cho sự vui mừng của ta. Trong lúc Ngài biết ngày mai, Chúa biết ngày mai là Ngài sẽ trải qua những cái khổ ải nhất trong cuộc đời của Ngài. Ngài sẽ chết, không có tội gì hết cũng mà phải bị đóng đinh một cách dã man chết. Nhưng mà Ngài nói rằng, ta nói cho các ngươi những điều đó để sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Wow! Đó là niềm vui mà Chúa muốn ban cho mỗi người trong chúng ta. Dầu rằng sẽ chết ngày mai đi nữa, dầu rằng họ vu khống mình đi nữa, dầu rằng họ cả cái thế gian này tìm cách để hại mình, ngày mai mình không có còn sống sót được nữa, mình vẫn có được sự vui mừng. Làm thế nào để có được sự vui mừng này? Dầu hoàn cảnh có tệ đến đâu đi nữa, mình vẫn có được sự vui mừng. Làm sao mình có được sự vui mừng này? Thứ nhất, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải là con thật của Chúa. Chúa nói như thế nào? Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh nho. Nhánh nho mà không có gắn liền với gốc nho, nó không có thể nào sống được. Cái niềm, và Chúa nói rằng cái nhánh nho mà nó gắn liền với gốc nho, khi nào nó tiếp tục nó gắn liền với gốc nho thì nó sẽ sanh ra lắm trái. Vì ngoài Chúa chúng ta chẳng làm gì được. Có nghĩa là sao? Sự vui mừng nó bắt đầu cái chỗ này. Mình gắn liền với Chúa, mình trở thành con của Chúa. Mình có một lần mình mở lòng ra, mình nói rằng lại Chúa, con là người có tội. Con biết con không thể nào tự chuộc tội con được. Con tin rằng Chúa đã chết thế cho con. Bây giờ con mở lòng con ra, con mời Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Con gắn liền với Ngài. Và chỉ khi nào chúng ta gắn liền với Chúa, trở thành con thật của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, tôi nhấn mạnh cái chữ này là con thật của Chúa. Bởi vì mình đi nhà thờ nhiều không nhất thiết mình là con thật của Chúa. Con thật của Chúa, mình gắn liền với Chúa. Con thật của Chúa, làm sao mình biết mình là con thật của Chúa? Vâng lời Chúa. Chúa nói gì con làm vậy. Vâng lời Chúa. Con thật của Chúa. Và ở đây Chúa nói mình là con thật của Chúa, mình được sự vui mừng của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, nếu tôi không phải là con thật của Chúa, tôi không bao giờ có được sự vui mừng mà Chúa muốn ban cho tôi, cho tới khi nào tôi gắn liền với Chúa, trở thành con thật của Ngài mà thôi. Có thể quý vị nói, tôi là con thật của Chúa chứ, mà tại sao tôi không có sự vui mừng? Good question. Một câu hỏi rất là hay. Tôi là con thật của Chúa. Tôi biết tôi là con thật của Chúa. Tôi vâng lời Chúa. Tôi tin Chúa. No question about it. I know that I'm truly a Christian. But how come I don't have joy? Trở lại cái bài chia sẻ đầu tiên. Có thể lắm mình còn ba cái điểm đó. Mình để ba cái kẻ thù đó, nó đánh mất cái sự vui mừng của mình. Dầu mình là con thật của Chúa, nhưng mà mình không có thỏa lòng. Mình là con thật của Chúa, nhưng mà mình vẫn còn hơn thua với người này người đó. Mình vẫn còn cay đắng. Mình vẫn còn những cái điều của thế gian này. Người đời sao mình cũng chẳng khác gì. Mình con thật của Chúa, nhưng mình vẫn giấu giếm cái tội lỗi nào đó. Mình không xưng nó ra, mình không từ bỏ nó. Mình không thể nào có được sự vui mừng thật. Và đi xa hơn một chút nữa, thưa quý ông bà anh chị em, mình là con thật của Chúa mà mình không có được sự vui mừng, có thể lắm. Bởi vì sao? Cái nhánh nho này nó không có còn gắn liền chặt chẽ với cái gốc nho. Quý vị trồng cây, quý vị biết có những cái nhánh. Tôi ở nhà tôi trồng hai cái ớt đó là dễ thương, đẹp, mơn mởn. Tôi thấy thích quá, tôi lấy bữa đó, cách đây cũng mấy ngày chứ mấy. Trời đang nắng chang chang ban trưa, tôi quên chứ, tôi lấy phân tôi tưới ngay vô cái cây bây giờ nó chi đâu nhìn thấy nó không có muốn nhìn được. Nhánh nho nó không có còn sát với cái gốc nho nữa. Nó là cái nhánh nho mà lẳng lắc qua lắc lại có thể gãy bất cứ lúc nào. Thì không thể nào mà có được niềm vui, phước hạnh từ nơi Chúa. Cái nhựa sống từ gốc nho nó không có thể nào đi thẳng vô cái nhánh nho được. Khi cái nhánh nho nó cứ lẳng, lúc nó còn có chút xíu dính vào cái gốc nho mà thôi. Cho nên nếu mình thật sự là con của Chúa rồi mà mình không có niềm vui mừng từ nơi Chúa, cái điều mà mình cần phải làm là mình phải trở lại gắn liền với Chúa một cách chắc chắn. Không có cách nào khác hơn. Cái điều lo ngại nhất của tôi đó là mình hầu việc Chúa mà có một số người trong hội thánh họ tưởng rằng họ mạnh mẽ, nhưng mà sự thật đời sống tâm linh của họ có thể chết bất cứ lúc nào. Đó là cái điều đau lòng nhất của tôi. Và tôi tin rằng Chúa giao cho tôi cái trách nhiệm đó, giúp con dân của Chúa như thế nào để thật sự gắn liền với Chúa. Bên ngoài thấy sống động thì thật sự bên trong cũng sống động, chứ không phải bên ngoài sống động. Ngày Chủ Nhật thấy tươi tỉnh, nhưng mà trong lòng giữa mình với Chúa không có liên hệ gì hết. Cho nên nếu mình thật sự là con của Chúa mà mình không có sự vui mừng, hãy gắn liền chặt chẽ lại với Chúa như thế nào? Trở lại với lời Chúa, dành thời giờ học hỏi lời Chúa mỗi ngày. Chúa chỉ dẫn, Chúa hướng dẫn mình. Điều mà tôi thấy rất là quý báu khi chúng ta học lời Chúa, Chúa, mình đang gặp Chúa mặt đối mặt. Quý báu vô cùng. Không những mình biết được Chúa muốn mình làm gì, nhưng mà tôi thường nói, khi mình đem lời Chúa vào trong đời sống của mình mỗi ngày, lời Chúa, Chúa nói rằng lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, có nghĩa là mình đem sự sống của Chúa vào trong người của mình. Mình ăn uống, tìm cách ăn đồ bổ để sống mạnh khỏe, rồi tập thể dục để cho khỏe mạnh. Trong lúc đó Chúa nói right here, sự sống dư dật nó nằm ở đây. Con đọc, con học hỏi mỗi ngày là con đem cái sự sống đó vào trong cuộc đời của con. The best mà mình để nó một bên, để bụi nó phủ, hay là Chủ Nhật mới đem đi cầm lên một lần. Trong lúc đó mình cố gắng bỏ nhiều thời gian để tập thể dục gần chết, rồi tìm đủ thứ loại thức ăn thiệt là bổ, bổ thận, bổ gan, bổ đủ thứ. Tôi biết có người ăn uống những cái món ăn làm sao cho bổ tóc nữa. Tôi là một trong những người đó. You know, lời của Chúa, trở lại với lời của Chúa. Dành thời gian học hỏi lời của Chúa, cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa, hết lòng với Chúa. Gần gũi với Chúa như nhánh nho và gốc nho như vậy. Và thưa quý ông bà anh chị em, nhánh nho và gốc nho, mấy cái nhánh nho này nó kêu, ồ, tôi ở trong gốc nho nhưng mà tôi không muốn gần gũi với mấy cái nhánh khác. Quý ông bà anh chị em cảm thấy như sao? Vô lý. Quý ông bà anh chị em có cơ hội tới mấy cái vườn nho, những cái nhánh nho nó gần sát với nhau, nói lên điều gì? Nếu mình muốn có được sự vui mừng của Chúa, mình cần phải gần gũi với anh em trong Chúa. Không chỉ Chủ Nhật đến nhà thờ một lần, vô đúng giờ thờ phượng xong rồi vừa tôn vinh chân thần cái là ra khỏi nhà thờ, không có cái mối liên hệ chặt chẽ gì với những cái nhánh khác gì cả. Tôi bảo đảm với quý vị, mình sẽ không có được sự vui mừng khi mình không có cái mối quan hệ gần gũi với những cái nhánh nhỏ khác. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị em. Tôi biết ai ở nước Mỹ này cũng bận rộn cả. Ngay cả con của tôi hồi thương, 11, 12 giờ tối nó mới ngủ, làm bài bận rộn đủ thứ, nó chỉ đi học thôi. Ai cũng bận rộn cả, nhưng mà nếu mình thật sự mình muốn có được cái sự vui mừng trong cuộc sống, hãy tìm cách để ưu tiên dành thời giờ. Hội thánh có những cái chương trình mình gần gũi với các anh em khác, để cái sự vui mừng ở trong Chúa nó được chia sẻ với nhau và nó gia tăng trong đời sống của mình. Dành thời giờ đến học trường Chủ Nhật thêm một tiếng đồng hồ nữa chứ mấy. Có những cái sinh hoạt ngày, chẳng hạn như ngày thứ ba, nhóm tuần hoàn mình dành thời giờ mình đến, mình nhóm họp với nhau, mình gần gũi với nhau. Nhánh này với nhánh nhỏ nó cửa nó với nhau, nó đem lại cái niềm vui cho nhau. Cho nên chúng ta không thể nào sống một cái nhánh một mình được cả, mà vui được cả. Mình có thể sống một cái nhánh một mình được, nhưng mà mình không thể nào có được cái niềm vui trọn vẹn. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc nhở quý ông bà anh chị em. Cái điểm cuối cùng mà chúng ta học được ở đây qua cuộc đời của Chúa Giêsu, cái gương vui mừng trọn vẹn, đó là hầu việc giúp đỡ người khác. Hầu việc giúp đỡ người khác. Chúng ta ở trong một cái thế giới mà có thể nói mình rất là, tiếng Mỹ dùng cái chữ là self-centered, chỉ biết mình mà thôi. Tôi ở cái chỗ tôi rất là buồn, là nếu mà tôi không tìm cách ở cái chỗ gọi là Happy Valley, cái thung lũng vui mừng, vui vẻ đó, nhưng mà chẳng thấy vui gì hết. Là những người neighbor, nếu mà mình không cố gắng, mình làm quen với họ, họ không care gì về mình. Họ không care về bất cứ người nào ở xung quanh họ. Chúng ta ở trong một cái thế giới gọi là me, myself. Tôi mà thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa chết, Chúa sắp sửa chết mà Chúa vui mừng. Tại sao như vậy thưa quý vị? Chúng ta đọc cái câu gốc mà chúng ta có, Hebrew đoạn 12 câu số 2. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Trước khi chết, Chúa vui mừng. Tại sao như vậy thưa quý vị? Why? Why Jesus is so joyful? Even he was facing death, suffering. Why? Tại sao như vậy? Chúng ta nghĩ tại sao? Có phải Chúa chết cho Chúa không? No. Chúa chết cho người khác. Chúa chết cho chúng ta. Đó là lý do mà Chúa vui mừng. Chúa phục vụ người khác. Chúa tìm cách Chúa giúp đỡ người khác. Chúa tìm cách Chúa hy sinh cho người khác. Chứ Chúa không có tìm ôm hết tất cả những cái tốt cho chính mình. Và đó là lý do mà Chúa được sự vui mừng. Mình không thể nào có được sự vui mừng của Chúa nếu mình chỉ lo cho chính mình. Mình có được sự vui mừng của Chúa. Sự vui mừng của Chúa càng ngày nó càng tăng hơn khi mình lo tưởng đến người khác. Suy nghĩ ít về mình và suy nghĩ nhiều đến với những người khác. Chúa chết không phải Chúa chết cho Chúa, nhưng mà Chúa chết cho những người không đáng gì cả. Và đó là lý do lời của Chúa nói như thế nào. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, hãy học theo Chúa. Là cội rễ cuối cùng của đức tin, tức là đáng vì sự vui mừng đã đặt trước mắt mình chịu lấy thập tự giá, sẵn sàng chết. Cuộc đời vui mừng là cuộc đời sẵn sàng sống như thế nào để phục vụ những người xung quanh. Không chỉ những người trong gia đình mình mà thôi, thưa quý vị. Có một số người kêu, tôi phục vụ người khác đó, tôi phục vụ chồng, phục vụ vợ, phục vụ con của tôi đủ rồi đó. Hay là nói về dâng hiến, dâng hiến tôi không có dâng vô trong nhà thờ, nhưng mà tôi dùng cái tiền đó tôi giúp những người thân của tôi trong việc ở Việt Nam đó, là tôi phục vụ rồi chứ gì nữa. No. Nó phải có cái sự hy sinh ở trong. Đúng, người thân của mình phải lo. Nhưng mà dâng hiến là một cái điều mình tỏ lòng biết ơn giữa Chúa, mình với Chúa. Phục vụ người khác. Tiếng Mỹ dùng cái mình không phục vụ người khác, mình là người rất là selfish. Tôi không phục vụ người khác, tôi là người rất là ích kỷ. Và tôi hay đối với các em, cái con cá nào là con cá tanh nhất các em nhớ không? Remember? The stinkiest fish ever. What kind of fish is that? Selfish. That's right. Chỉ lo cho chính mình mà thôi. Mình ở với một người phối ngẫu mà người đó chỉ lo cho chính họ mà thôi, chúng ta cảm thấy như thế nào? Nhiều gia đình bị tan vỡ bởi vì vậy. Chồng chỉ lo cho mình, vợ chỉ lo cho mình. Nhưng mà gia đình nào, cặp vợ chồng nào biết lo cho nhau, gia đình đó có được sự vui mừng. Và sự vui mừng nó cho chúng ta thấy được rằng mình là người trưởng thành. Khi mình lo tưởng tới người khác, mình hầu việc người khác, chứng tỏ mình là người trưởng thành. Còn mình cứ bo lo cho mình, ai tại sao mọi người không làm cho tôi, tại sao ý kiến tôi không có ai để ý tới hết, tại sao không ai làm cái điều này cho tôi cả. Khi mình nói những câu nói đó, chứng tỏ rằng mình không thể nào nhận được sự vui mừng từ nơi Chúa được cả. Chúa đến thế gian này, Chúa nói như thế nào? Con người đã đến không phải để người khác phục vụ mình, nhưng mà để mình phục vụ mọi người. Người trưởng thành là người phục vụ người khác. Và đó là lý do Chúa nói ban cho có phước hơn nhận lãnh. Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Ai trong chúng ta cũng muốn có sự vui mừng cả. Hãy ban cho. Quý vị muốn có phước trong cuộc đời của mình không? Hãy ban cho. Quý vị muốn có sự vui mừng mà không có lệ thuộc nơi hoàn cảnh, giàu có tệ đến đâu đi nữa, mình vẫn deep down ở trong lòng mình có được sự vui mừng. Hãy ban cho, tìm cách giúp đỡ người khác. Cái người neighbor sát nhà của tôi, người Miến Điện, hai vợ chồng mới mua cái nhà cách đây vài tháng, mà họ đi làm tối ngày để cỏ lên rất là cao. Tôi tìm cách tôi gặp họ, cũng khó gặp họ lắm. Cuối cùng tôi gặp được ông chồng, tôi nói cỏ của ông cao đó, tôi cắt cỏ cũng thường lắm, cứ 2 tuần tôi cắt lần. Ông muốn tôi cắt cho ông. Ông kêu mày muốn bao nhiêu tiền? Tôi nói no, tôi cắt cho ông free. Tôi muốn làm cái này lắm. Ông nói thật sự mà nói, tao đang kiếm mua một cái máy cắt cỏ, nhưng mà chưa có cơ hội để đi lấy cái máy cắt cỏ về, cũng cái giá tiền ta còn phải đắn đo chút. Tôi nói không sao, ông đừng lo cái chuyện đó. Ông bận thì ông làm cái chuyện của tôi. Ông mỗi lần tôi cắt cỏ nhà tôi qua bên ông tôi cắt chút xíu cho mấy, đâu có gì đâu. Cảm ơn Chúa, tôi có cơ hội tôi giúp ông và tôi thấy rất là vui. Không phải khoe khoang gì đây, nhưng mà quý vị, những người ban cho, quý vị biết khi mình ban cho được, mình thấy vui lắm. Nó gia tăng cái niềm vui của mình, thấy vui lắm. Và có thể nói, cái món quà lớn nhất mà quý vị có thể ban cho một người khác đó là gì? Thưa quý vị, Chúa Giêsu. Đây là một trong những mục đích lớn mà tôi muốn giúp cái gia đình kế cận. Không phải chỉ cắt cỏ cho họ mà thôi, nhưng mà tìm cách tặng cho họ món quà mà họ không thể nào thiếu được trong cuộc đời của họ, chính là Chúa Giêsu. Giới thiệu Chúa cho họ, tìm cách nói về Chúa cho họ. Như ở trong Philemon có một câu mà Chúa nhắc nhở, lời Chúa phán như thế này, Philemon đoạn 1 câu số 6: Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó là đức tin chúng ta, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến cho người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong anh em. Cái đức tin của anh em được mạnh mẽ trong Chúa bằng cách nào? Mình giới thiệu Chúa cho người khác. Hồi nãy mình đọc ở trong Luca đoạn 15, trong cái phần mà phần đọc Kinh Thánh đối đáp đó, chúng ta có để ý không? Người này họ mắc con chiên, họ đi tìm được, cho được con chiên. Khi họ được con chiên rồi thì chuyện gì xảy ra? Câu số, cảm ơn Chúa, câu số 5 nói như thế nào? Luca đoạn 15 câu 5: Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó lên vai đoạn về nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: Hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Câu số 7: Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng có một kẻ tội ăn năn. Wow! Ở thiên đàng vui mừng không phải vì mình có được nhiều tiền của, thưa quý ông bà anh chị em. Không phải mình là người giàu nhất thế gian này. Nhưng mà ở thiên đàng vui mừng khi mình giới thiệu Chúa cho người khác mà có một người trở về với Chúa, tin nhận Chúa. Và thiên đàng vui mừng, chúng ta bảo đảm sẽ nhận được sự vui mừng đó từ nơi thiên đàng. Rồi câu số 10: Tôi nói cùng các ngươi, trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Cảm ơn Chúa. Lần cuối cùng quý vị nói về Chúa cho người khác là lúc nào? Tìm cách, tìm mọi cách để mình giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác là lúc nào? Nếu mình không nhớ hay là lâu quá, thưa quý vị, mình không thể nào có được sự vui mừng của Chúa trong đời sống của mình. Không thể nào. Ban cho, tìm cách ban cho. Mình nhận được sự vui mừng của Chúa đó là nhận được sự cứu rỗi của Chúa đó là điều quý báu vô cùng. Và khi mình, cái trách nhiệm của chúng ta không những chỉ nhận cho mình mà thôi, nhưng mà giới thiệu sự cứu rỗi đó đến với những người xung quanh. Và khi chúng ta giới thiệu Chúa cho người xung quanh, họ tin nhận Chúa, sự vui mừng của chúng ta gia tăng lên. Quý vị hỏi tại sao tôi không vui mừng? Có thể lắm, mình không có nói về Chúa cho ai hết, mình cứ giữ cho mình. Tôi biết tôi được lên thiên đàng rồi đó, nhưng mà tôi không khe những người khác, ai xuống địa ngục ráng chịu. Vui mừng, thưa quý ông bà anh chị em, không có lệ thuộc vào hoàn cảnh vật chất xung quanh, nhưng nó hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta sự vui mừng trường cửu mãi mãi mà thôi. Tôi thích cái chữ này, chữ vui mừng này trong tiếng Anh là chữ joy. Mà nếu mà chúng ta lấy cái chữ đầu, tôi cố gắng tôi làm tiếng Việt nhưng mà không được. Chữ joy, chữ J nó đứng cho chữ gì? Nếu mình có được sự vui mừng thật, đây là cái tôi tóm gọn hết cho tất cả cái bài chia sẻ của tôi. Khi mình có được sự vui mừng thật, khi mình có J stand for Jesus, that's it. Chúa là số một trong cuộc đời của mình. Chúa ở trong mình. Thứ hai, chữ O stand for what? Others, người khác. Mình có được sự vui mừng khi mình có Chúa trong cuộc đời của mình. Mình có sự vui mừng khi mình giúp đỡ người khác, others. Và nếu mình làm được điều đó, chữ Y stand for you. You got it. Khi mình có Chúa, hết lòng với Chúa, giúp đỡ người khác, you have joy. Amen. Amen. Xin chúng ta hướng lòng.